việc chọn lựa vị tân sư làm thầy mình. Con dưỡng tân sư và đường đạo đức lý đức đạo của sở xem bảy vị đối vương trưởng quản đại cung. Đức đối vương trưởng quản trong thứ nhất là đức Maria. Đức đối vương trưởng quản trong thứ nhì là đức Kuhumi. Đức đối vương trưởng quản trong thứ ba là đức Venetian. Đức đối vương trưởng quản trong thứ tư là đức Caris. Đức đối vương trưởng quản trong thứ năm là đức Hilarion. Đức đối vương trưởng quản trong thứ sáu là đức Joseph. Đức đối vương trưởng quản trong thứ bảy là đức Constantinian. Theo kinh nghiệm, muốn chọn vị nào làm sư phụ thì lúc cầu nguyện nhớ đến ngài và minh danh ngài mà làm những việc lành. Bởi đức đối vương cha hát sao làm vị bồ tát của chúng con thứ sáu, cho nên hiện giờ tình tình tất cả những người kinh nghiệm đều do ngài chăm sóc. Rồi sau khi họ làm đệ tử chính thức, ngài mới phân phát cho họ cho các vị đối vương khác tùy theo kinh mạng của họ. Phải tinh tụ tinh sư, cho đệ tử mà hết lòng tinh tụ tinh sư thì vì nhờ ngài dìu dắt mà anh mới có thể bước vào của đạo và tiến lên. Ngày sau khi thành thánh giả rồi, anh sẽ làm được những việc mà chúng tôi hiện đi thành bây giờ đây. Con phải tự tin lấy con nữa. Con nói rằng con biết con về điều đó lắm. Nhưng mà nếu cái đó là tính tình của con thì con chưa tự biết con đâu. Con chỉ biết cái vỏ ở ngoài thường lý bình lắm. Còn con thực con là một vị minh quan của Đức Thượng Đế. Bởi vậy Đức Thượng Đế sắp lực vô biên ở trong mình con. Tùy lẽ đó, nếu con thật có chí khí thì không có chuyện nào mà con không làm được. Có thể nói như vậy, điều mà con người đã làm rồi thì con người làm lại được. Tôi là con người mà tôi cũng là Đức Thượng Đế ở trong mình con người nữa. Tôi có thể làm được một việc nào đó mà tôi giúp thực hành nó. Nếu con muốn được vào đường đạo thì ý chí con phải cứng như thép đã tiêu vậy. Khi một người kia làm một việc quấy, mình khuyên lên y và kể lỗi với câu này tại cánh thôi như vậy. Trả lời như thế tức là anh chưa tự biết anh cứ tưởng xác thân là anh mà thôi. Cái tánh của anh tức là tánh nét của ba thể thân dưới tí và động sẽ tùy theo trường hợp. Anh phải làm chủ ba thể chứ không để ba thể làm chủ là anh. Theo tiếng anh phải làm theo ý muốn của tiếng anh nói. Tại tấm tên vậy tức là anh cần về theo tấm của anh. Anh còn phục tùng tiếng nó, anh tự đắc rằng anh biết chúng lắm. Anh biết anh lắm, nhưng đúng như là chúng tôi nói, anh chỉ biết cái vỏ đời nhà thường lý bận nhơ mà thôi. Lớp vỏ đó là ba thể thân dưới trí, chính là khí cụ trời sinh ra để cho anh sử dụng trong lúc anh còn ở trong dòng tình tục. Anh không biết rằng anh là chân thần một điểm linh quan của Thượng Đế, anh có đủ quyền năng của Thượng Đế, nhưng còn tiềm tàng trong mình anh. Chúng nó cần phải được phát triển, anh mới sử dụng chúng được. Rất là ý chí quyền năng của ý chí thật là phi thường. Nếu ý chí chứng tỏ thì sẽ thành tâm, không ngay bây giờ thì cũng một thời gian sau thì sẽ phát triển những quyền năng. Tôi tưởng mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội đưa đến. Ví dụ đọc vào trang sách rồi suy nghĩ tìm hiểu ý của tác giả mới nói chi tức là thật mở quyền năng của tư tưởng. Cái nói từ tương tiện tức là thật mở làm từ bi đắc ái diệt lòng sánh tham lam ích kỷ chia rẽ vân vân. Đã lần lần một thực tế nào đó như hấp thức uống rượu hoặc nói chơi cà rỡn ở mấy quán cà phê vân vân. Tức là lần luyện ý chí phải nên cứng cỏi, phải đi từ từ bước vào. Bước nào chắc bước ấy đừng ham chạy mau lẹ rồi dắt té bỏ cuộc. Thì tính cũng là có nghĩa mình tin vào thời đất của mình tự được mất cho mình. Mình phải cởi bỏ những tiền sức của mình đã tự mình có được mình vào đến xa liên hồi. Mình phải làm việc này chứ không ai làm việc thế cho mình được cả. Vì đạo sư chỉ đường tránh cho mình đi, nhưng mình phải đi mới tới nơi tới chốn. Mình phải tự mình giúp mình trước rồi trời mới giúp mình xa, phải có tự lực rồi xa lực mới giúp vô được. Nếu đến trước một việc mà ta chưa xem xét việc chi hết mà nói cho không làm được thì ta không cần nghị lực để thực hành đâu, ta phải thất bại. Mà tự tính không phải là việc chưa gắng tự phụ, rồi sao con người cũng phải tự biết mình về hai phương diện phàm nhân và phân thành. Về phương diện phàm nhân phải tự biết tài mình và sức mình tới đâu mình sẽ làm được những gì. Về phương diện phàm nhân con thân, mình là một vị tiểu thượng đế pháp lực vô biên, nếu ta kiên quyết thì ta sẽ làm được những việc phi thường. Nếu anh bằng nên cao cấp quyền ta trực vực ý chí chính cởi hơn sách giá, cho nên tài sẽ rất cao quyền. Nếu người thường mà cản trở công việc của họ thì họ không ngần ngại gì mà sát hại những người đó, cũng như đập một con mũi không gánh tay. Nó ảnh nhờ những tập ý chí cho nên là bắt được những quyền năng siêu việt này. Vì mấy lẽ trên đây mà chân tư mới bảo ASEAN đến bước trên đường đạo thì ý chí phải chứng tỏ như thép đá tươi, và phải nhớ rằng điều nào con người đã làm rồi thì bây giờ con người cũng làm lại được. Đây có nghĩa là xưa xưa đã có người làm đệ tử tu và đã đắc đạo thành chứng quả, thì bây giờ đây nếu ta lo tu hành cũng sẽ được tiên sư thâu nhận làm đệ tử và sẽ đắc đạo thành chánh quả vậy. Nó tóm lại là mình tự tin tại mình còn hay hơn là nhờ ở người, mình tự chứng mình còn chắc hơn là nhờ người cứu và thầy ở người. Phương thứ tư, lòng tự ái. Lòng tự ái chia ra làm 6 điểm: một là phát triết liên hồi, hai là lòng tự ái trong sinh hoạt hàng ngày, ba là tự nói hành, bốn là điều hướng ái, năm là tin tưởng dự đoan, sáu là phụng sự. Phát triết liên hồi trong mấy đức tánh bất biệt phải có thì lòng tự ái thuận hệ hết, bởi vì khi nó khá mạnh mẽ thì nó khắc phục mấy tấm kia. Nếu có mấy tấm khác mà không có lòng tự ái thì chẳng đủ vào đâu. Người ta thì giải thích nói rằng lòng tự ái là ý muốn quyết liệt thoát khỏi sinh tử, lòng sinh tử và được việc nhất với đức thượng đế. Không giải thích như thế nào thì xem có mất tử gì vào, và nếu chỉ có một phần thôi đó, không chỉ là ý muốn, ấy là ý chí, là sự quyết định. Con giữa ngày chân sư gọi đức tánh thứ tư là lòng tự ái chứ không phải, và danh từ Nemusa của Ấn Độ giáo có ấn giáo có nghĩa là muốn có thoát trước sinh hồi. Tại sao vậy? Bởi vì ta muốn thoát kiếp luân hồi để nhập một với thượng đế, mà thượng đế vốn là từ bi, thế nên ta muốn nhập một với ngài ta phải mở rộng tình thương. Tình thương làm nảy sinh nhiều đức tính khác nhau, ngay an lãng hy sinh bản ngại nhân dung vân vân. Đức mình là tình thương của người mẹ, giải thích tuy sơ thương nhân loại cũng như người mẹ thương đứa con nhất của mình. Đức mình là tình thương của người mẹ, lúc đứa con đau nằm mê man trên giường thì người mẹ tại trên thân bán đất đi tới đời này để cho tìm thuốc, đi tới chỗ kia rước thầy bỏ ăn bỏ ngủ, miễn là con làm mạnh thì vui mừng rồi. Nếu ở trời nó lặn xuống nhảy vô nước lửa để cứu con thoát khỏi tao tử thần thì cũng không ngần ngại xin đánh mạng của mình như chuyện Aswan dưới đây. Aswan của Đức Bồ Tát năm 21.700 trước Tây lịch của Nguyên Aswan đầu thai. Còn con gái của một vị mục sư ở miền Nam Ấn Độ rất có quyền thế. Có 15 tuổi ASEAN có tầm và 2 năm sau sinh ra một đứa con trai rất ngoan ngoãn. Một hôm, nhà ASEAN phát cháy đứa con nhỏ bị khói lửa, ba phủ ASEAN bèn nhảy vô trong phòng. Phòng bằng đứa con nhỏ đem ra ngoài được bình yên, còn ASEAN được sống mạnh khoảng bao lâu thì tự trần đứa nhỏ. Đó ngày nay là Đức Di Lặc Bồ Tát. Cũng giờ, sư các đại duyên không thương hợp nghe nói Đức Bồ Tát có niệm pháp. Đức Nhân Mê Tư đã dạy bạo thì ngạc nhiên không rõ về lý do nào mà Đức Bồ Tát lại chọn Đức Nhân Mê Tư chứ không dùng một người khác. Cái chẳng qua là Đức Bồ Tát mới thanh toán nước ngoại nhân quả đã tạo ra giữa ngài và Đức Thanh Mô Tư 21.683 năm trước. Thành tích thứ nhì của 30 tuần trước ASEAN do Đức Lưu Đức Phật thực lại. Thì đó chẳng qua là Đức Bồ Tát muốn thanh toán món nợ nhân quả đã tạo ra giữa ngài và Đức Thanh Mô Tư 21.683 trước Tây lịch của Nguyên. Cái thầy cô đã nói, nếu có nói đức tính chó khác như ngay thẳng một chút tức bộ, mà không có tình thương thì nó tánh đó cũng giống như nước đổ xuống cát bị rớt đi mất hết. Còn người quá ra đất cổng chưa chăng không khác là biển giả tên hy vọng lập sơn. Mặt trời dạy dào thì chứa ra muôn màu sắc cực vỡ như gì đó lần nữa nên không ai dám lại gần. Cũng không sửa ấm được lòng người, chính là tình thương mới làm cho tí giá mở mang dịch sinh hoạt động. Thánh Giang nói, chúng ta biết rằng chúng ta đã trải qua từ sự chết đến sự sống, bởi vì chúng ta thương đến anh em chúng ta, cái nào không thương thì ở trong sự chết, cái nào không thương thì không biết đến sự mới. Và đúng như vậy, đức danh từ chuyên môn của thông sinh học hiểu trước mặt và khoa học đức phân định và sử dụng 2001 thứ tâm chất về này tốt lắm hay lắm đáng khen, nhưng chỉ có tình thương mới làm cho người thông sinh học sinh chánh mà thôi. Tôi sư cho rằng giải nghĩa Nemusa là mong mở thoát tiếp liên hồi từ trong tánh bất tử và sự diễn tả nó mở phát cái vân hồi thì sơn tính nhất tử vào và sự diễn tả có một phần thôi. Hai cách phát cái vân hồi, có hai cách phát cái vân hồi. Thứ nhất, phát cái vân hồi trong một thời gian gọi là trạng thái mất xa. Cái thứ nhì được hoàn toàn giải thoát là một vị siêu phàm. Phát cái vân hồi trong một thời gian là trạng thái mất xa con người. Khi con người khắc phục được những tình cảm khắc hàng, chế ngự được những sự ham muốn lấy rầy, không còn bị những tham vọng cá nhân lo tướng lãnh đạo với tất cả, không còn tham luyến hồng trần, thì sáng tinh nhân quả được trung bình, con người có thể về thiên đường và thoát độ luân hồi trong một thời gian khá lâu, từ cả nguyên đến cả triệu năm, hoàn toàn hạnh phúc. Con người ở vào trạng thái mất xa, nhưng đây chỉ là sự thoát kiếp luân hồi tạm thời thôi. Ngày sau khi nhân loại tiến lên tới trình độ tiến hóa của anh thì anh sẽ trở xuống đầu thai lại để tiếp tục học hỏi kinh nghiệm cho đến khi nào tôi hoàn toàn giải thoát. Thức tính linh hồn vĩnh viễn, xin nhắc lại mục đích đã định sẵn nhân loại trong chương trình này là vào hạng siêu phàm, là một vị chân tiên được minh bằng vĩnh đạo. Ở bậc này con người mới được phép từ giả thế gian. Mà nếu các ngài muốn ở lại giúp đời mang lấy sức toàn mạnh sự, thì là bởi các ngài muốn chứ không có luật pháp nào bắt buộc các ngài cả. Chúng tôi dạy ta phải tuân quyết, chúng tôi dạy chúng ta phải tuân quyết. Chính tuân quyết là trạng thái ý chí của ngài thứ nhất. Nhắc lại, ba ngôi của con người chân nhân có ba trạng thái. Trạng thái ngôi thứ nhất là Atma, ý chí. Trạng thái thứ nhì là Bibi, Bồ Đề là minh triết quán ái. Trạng thái thứ ngôi thứ ba, Manas là sự vận động hay là trí tuệ tinh quá. Chúng tôi tuyệt vời chân thứ nhì là minh triết bác ái. Nhưng ngài bảo ý chí và chính cõi phải tuân quyết nên ngài tuyệt vời chân thứ nhất. Đức Lưu Đức Trời nói rằng, tôi nhớ một ngày khi Aswan tỏ ý mới gặp bắt một đứa đánh nào đó, tiên sư mới bảo. Con định ham muốn vì tự ham muốn không có sức mạnh, không có năng lực. Nếu con muốn có đức tánh nào thì phải cương quyết rèn luyện nó và thực hành liền. Đúng cái nội lực thì sự quyết định này phải thấm nhuần trọn vẹn bản tính của con cho tới chừng mà không còn lỗi chứa một tình ý nào khác. Nói cho đúng thì ấy là quyết trí nghịch nhất với đức thượng đế, không phải để thoát khỏi sự mệt nhọc khổ não, nhưng mà có thể hành động với ngài thì giống như là vậy, vì chính lòng con rất thương ngài. Bởi đức thượng đế đến từ bi, nếu con muốn thực nhất với ngài thì con phải thật giải thương và chẳng hề có một mẫu gì tư lợi. Cái chúng tôi chỉ có một nguyện vọng mà thôi, là phụng sự. Còn người thường không tưởng tính toán về một mục đích cao siêu nào cả, họ bằng lòng với số phận hiện thời. Họ mong kiếp ta được sinh tướng và phân thả hạnh phúc này, cùng nhà thành công trong mọi việc làm ăn. Nếu ta bảo họ từ chức những sự vô thích mình, những sự ham muốn của ta nữa ngang, thì họ sẽ trả lời: nếu ta làm như vậy thì tôi còn cái gì đây? Họ người nói rất đúng với trường hợp của họ. Đối với họ, làm sao có nghĩa cho họ biết nhập một cái sự mới là gì? Cái liên kết trời đã thực một cái chuyện như sau đây. Tôi thấy anh như một người đánh tình rất tốt và công an. Anh khởi cốt Phật giáo Bắc Sơn là thời gian mà ngày xưa anh lại nói với tôi. Tôi không sai sạch về một cái gì cả, tôi tưởng không đáng nhân tới lúc nào. Về công việc nghiên cứu thì nó cũng thích thú với công việc khởi khởi mà dùng cái mục tiêu mà người ta hứa hẹn là nhập vào tâm với Đức Phật. Tôi không thấy việc này Đức Phật có được lợi chi chăng, còn riêng tôi chắc tôi không còn sống đâu. Anh này không biết phương pháp sai nổi tâm thức, anh không biết bằng tâm thức của công ty là một điểm tại cõi nước bàn hay đại nước bàn. Thì theo cấp bậc, điểm này chứa đựng toàn cõi nước bàn hay đại nước bàn, nó cấp khác toàn cõi nước bàn hay đại nước bàn đều ở trong điểm này. Cũng như tất cả mênh mông đại hải vừa sinh do một vật nước biển, chứ không phải do nước biển tan mất trong đại dương. Thế là một chuyện là ở cõi trần, điều này là mâu thuẫn, nhưng sự thật là như thế đó. Phải làm tất cả đề đề mới biết được sự thật này, chứ ở cõi trần không sao diễn tả được. Nói về sự nhập tâm thức thì nên biết có nhiều giai đoạn. Tâm của đệ tử nhập vô tâm của tiên sư, tâm của tiên sư nhập vô tâm của đức thượng đế ngay thứ ba là Rama. Tâm của đức Bồ Tát và tâm của đức Phật nhập vô tâm của đức thượng đế ngay thứ nhất là Vishnu. Tâm của đức nhập đế nhập vô tâm của đức thượng đế ngôi thứ nhất Vishnu Shiva, ngôi thứ nhất Shiva. Từ đó mới có sự liên quan một chút, phải nhập vô tâm đức thượng đế rồi mới hành động với đức thượng đế được. Khi tôi nhấn mạnh về hành kiểm của đệ tử là bảo hoàn toàn vô tư lợi, vô tư lợi, đừng lấy đạo đức làm nước thang để bước lên và vinh hoa phú quý mà phải mang quả nặng. Làm từ bi, làm từ ái trong sinh hoạt hàng ngày. Trong sự sinh hoạt hàng ngày thì làm từ ái có hai nghĩa. Một là phải tính cho khéo đừng làm cho sinh vật đau đớn. Hai là phải trực chờ có cơ hội đặng giúp đỡ. Đây là cái hai phương diện của một việc. Phương diện thụ động và phương diện hoạt động. Không làm đau khổ là thụ động, còn tìm việc giúp đỡ là hoạt động. Như ta đã nói, tôi rất là đã đến các giáo lý của tư Phật trong bốn câu. Lấm rửa làm lành, rửa lành cho tỉnh sạch, ấy là trời, lời tư Phật dạy. Bốn câu có đủ, thụ động là lấm rửa, còn hoạt động là làm lành và rửa lành cho tỉnh sạch. Nếu giáo thuật về thụ động còn bắt đầu bắt chấm về hoạt động. Trong cuốn thánh ca, Bhagavad-gita dạy từ hoạt động một cách tích cực. Người ta cảm tạ đức thượng đế như là một đại hành giả. Người nào mà không theo gương ngài mà không làm việc lợi cho đời thực là sống có ích và sự ở không là một tội lớn. Nếu chúng ta cũng cảnh cáo con người phải sợ sự quên làm việc bổn phận vì nó là một tội, cũng như tội không làm thường. Từ quỷ khác, Đức Bà Lắc Tư cũng dạy như thế. tôi bị tu sĩ sang tu chân chánh mà thầy phước đời sống vật chất, để sống một đời sống chân thành thì luôn luôn phải làm những việc phước thiện, sự hy sinh và phải chịu sự khổ hạnh, và phải chịu khổ hạnh bất cứ ở tôn giáo nào, ở Ấn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, nhân dân đều có những hạnh tín đồ ngày đêm ở trong phòng chính hay tâm liêu ở trong những giờ làm trình đạo họ tin những đức Phật, đức Bồ Tát hay đức Thượng Đế đứng phía sau xả cứu cầu gần xả thân cầu đạo. Nó sinh ra những tư tưởng lành rồi gửi ra ngoài đời, ban đêm họ có thể làm việc nó cũng cao nữa. Nó thấy họ không hoạt động nhưng họ làm việc bằng cái trí chứ không phải bằng tư vai, công việc của họ rất mệt nhọc, người đời, người ngoài không ai biết. Từ ra những nhà hiền mấy hợp. Họ đáng cho chúng ta tính đến, họ không phải là những hạng tính đời biến nhát, không làm việc, không chịu động tới đóng tay. Hạng cao nhờ tiện nam tính nữ, tiện cô quân phụng những điều cần thiết cho đời sống. Hạng đó là tư sĩ ở trong bộ y phục của bác giáo, của giáo phái mà thôi. Chúng ta phải có mắt tinh bệ để phân biệt hai hạnh tư sĩ này, tình ngữ theo tình ngữ pháp, cái áo không làm ra thầy tư thời đại mà cũng rất đúng. Nó tóm lại về xuất gia hay là tư sĩ, chúng ta cũng có tiền cho hỏi giúp đỡ cái tình duyên tùy phận, không ai bắt buộc chúng ta phải làm quá sức. Chỉ có một điều là làm phải vì đời vì đúng phận, chứ không phải tâm mong người ta biết ơn hay là gì là tương tư. Như vậy việc làm mới không có được chúng ta vào đến xa linh hồi. Có hết đừng gây đau khổ trên đời, có tội làm hại hơn mọi việc ấy là tội nó hành. Điều thứ nhất là tính dị đoan, bởi chung chúng nó là những tội nghịch có lành từ ái. Người nào muốn tránh lành trong chế tình thương đức thượng đế thì phải tránh qua tội đó luôn luôn. Con tôi bảo đừng làm đau khổ, tức là người nhắc lại một lần nữa phải làm lành tính lắm dữ, bởi chúng tội ác mới làm cho người và lập danh sức thở than. Tôi nghe nói tới những điều làm hại hơn hết thì con người liền nghĩ nghe tới những bệnh chứng trong tàn khốc làm cho cả muôn cả triệu người chết chẳng còn hay. Thành từ sụp đổ, nhà cửa tan quan ruộng vườn tiêu điều, gia đình lưu tán muôn phần tổ sải cho cực làm than. Nhưng tôi xin nói, tôi muốn nhấn mạnh về những nguyên nhân gây ra những sự thương đau vô hạn. Ta không nghĩ muốn diệt ngay nguyên nhân lúc đầu tiên thì làm sao nó sinh ra những hậu quả được. Những bệnh chiến tranh đâu phải là những nguyên nhân, chúng là những hậu quả. Nguyên nhân sinh ra chúng là tính tình ác độc, tham tàn, bất kỷ, thất đức, bất nhân. Nhưng mà trước kia chiến tranh là hậu quả, nhưng bây giờ thành nguyên nhân làm cho sinh linh đầu tháng. Giả dụ nhân quả, tôi thường nói nhân này sinh ra quả kia, rồi quả kia sinh ra nhân nọ. Nhân quả thành dịch mà nó tiếp nhau mãi từ đời này ra đời kia, cả muôn cả triệu năm đi rồi cho tới ngày nào nhân loại biết thương như nhau như anh em ruột rà. Thế những tình thương đại đàm dịch tính đức kỷ chưa rõ nền muốn danh tự thì ngày đó mới thấy được cỡ đời hoàng kim, thấy bình định tự. Tuy nhiên nói về chiến tranh thì ta thấy thường thường lâu lắm, có khi 100-200 năm mới có được gọi nổi lên một lần. Còn những chuyện nói hành, nói vui, mê tính dị đoan thì xảy ra hàng bữa trước mắt ta. Đúng là nguyên nhân gây ra những tai họa lớn lao, có thấy còn kéo dài lên trước ta nữa. Vì thế chúng tôi mới bảo chính là những trọng tội nghịch với lòng từ bi, bởi chúng đức đại đế từ bi và từ đại bi, cho nên ai có lòng thương ngài sợ tính ba tội trọng mới trở ra đây. Rồi tự nói hành, con hỏi tên tự nói hành làm hại thế nào? Nó phải đầu bằng những sự tưởng xấu, đó là một trọng tội rồi. Bởi vì trong mỗi người và mỗi vật đều có thể tốt cho xấu, ta có thể tăng cường sự tốt hay sự xấu khi ta tưởng tới chúng nó và làm như vậy ta có thể hối thúc hay là trì giãn sự tính giá. Chúng ta có thể dâng theo lời đức thượng đế hay là đức thượng đế hay là chống lại ngài. Nếu con tưởng tới điều xấu của kẻ khác thì con làm ba việc lớn một lượt. Một là con chứa đầy xung quanh chỗ con những tư tưởng xấu xa, hay vì những tư tưởng bất lành vậy thì con thêm sự khổ não cho đời. Hay là nếu điều xấu mà con tưởng cho một người nào đó đã có sẵn trong mình y, thì con nuôi dưỡng điều xấu đó và phân tích cho nó. Vậy thì con làm cho người anh em con trở nên xấu thêm thay vì trở nên tốt. Mà thường thường y không có điều xấu ấy tại con tư tưởng đó thôi. Trong dịp này thì tư tưởng tới cho con đến khí dịch y làm gấy và y chưa tận lành thì con sẽ làm cho y giống như y ý tưởng con vậy. Ba là con chứa tâm trí con đầy đẩy những tư tưởng tới thay vì những tư tưởng tới. Tôi thấy con trì quản sự tiến hóa của con y phô bài cho những người có mắt ánh xem thấy một cảnh tượng rất xấu xa đau khổ chứ không phải được gặp gỡ như tôi. Ở sau con sư gọi tư tưởng xấu xa là một cảnh tượng. Ở đây xin lập lại một lần nữa cách cho lập về nguyên năng của tư tưởng. Khi chúng ta tư tưởng thì cái tư chúng ta rung động người sinh ra hai điều hiệu quả. Muốn làm sống tư tưởng, một phần tư tưởng. Còn tư tưởng là một sinh vật nó cũng sống, cũng hoạt động, cũng mạnh, cũng yếu và cũng chết như con người. Khi ta tưởng tới mỗi một việc từ ngày này qua ngày kia thì hình tư tưởng, cái việc này sẽ mạnh mẽ, sống lâu là nhờ mỗi ngày chúng ta cho nó đồ ăn, lập thức cho tư tưởng. Với lại nếu ta tưởng tới dịch đó một lần thôi thì hình tư tưởng này không có đầu ăn, nó sẽ yếu dần rồi tỏa ra, rồi rã ra tưởng thanh thú hay là chút trí tuệ và cố tạo ra nó hình tư tưởng này nó chết. Tư tưởng trong thế muốn ta, nếu ta tưởng tới người nào thì ta thì tư tưởng ta đi tới người đó tức khắc. Khi ta tưởng tới tính xấu của ai thì ta tự hại ta trước, rồi ta hại người ta sao, ta tự hại ta trước, tại sao vậy? Bởi vì khi ta tưởng tới tính xấu nào đó thì cái trí của ta thu hút chút trí tuệ xấu ở ngoài hợp với nó vô mình ta, đồng thời đa phần các trí tuệ tốt trong trí ta bay ra ngoài, tức là ta hại ta trước hết. Nếu người nào ra ngoài cho ta cứ tưởng xấu cho người ta mãi thì cái trí của ta cứ đầy những thứ xấu mà sắp đem tới. Vì vậy cho nên tương tư mới nói người có mắt thánh dần do cái trí của ta là thấy cảnh xấu xa đau khổ chứ không phải được đẹp đẽ vui tươi. Cái hôm tự khổ cho nào là cái tưởng xấu của ta còn đi thuyết phục những người chung quanh tưởng lấy quá như nó. Bởi lẽ đó tôi mới nói ta thêm sự khởi cho đời không khác nào lửa đen cháy, ta không đem nước tối mà lại đem đồ bỏ vô thì biết cái tình hình nó mới tắt, ta làm từ quả sự tính quá của ta và luôn sự tính quá sự cho khác, ta làm hộ cho khác. Chúng ta tưởng tới tính xấu của ai thì tôi tưởng tới cho ta tới người đó xem thức cho tính xấu của y, làm cho y càng ngày càng trở nên xấu hơn trước, đồng thời nó còn làm cho tấm lại và nổi nổi những mình của tấm xấu khác đồng lời với nó. Còn một tai họa khác nữa là trong trường hợp mà anh chưa thanh sát được tấm xấu như ý ta tưởng thì tư tưởng của ta tới cái việc anh ta làm những tội lợi ta hại người do tội, người đời không biết cái nhân quả không dinh tha đâu. Cái lưu với tờ nói rằng nhà đã thấy nhiều trường hợp mà tư tưởng xấu hướng về một người chưa sử dụng y làm những việc giấy và hiệu quả kéo dài không nhiều chút nữa chút sau nữa, cái không một trở với ví dụ khác. Một người chưa muốn trả thù xong y chưa hành động, nếu có một tư tưởng thân dân hay một từ đi lạc do ý chí làm y mất lành thì y sẽ từ bỏ định đó. Nhưng không may một tư tưởng hung dữ tới đánh thức ý tưởng báo quán tức sự hành động liền, y có thể thành người pháp nhân, có thể thành người pháp nhân bị pháp luật trừng trị. Có thể người pháp nhân không phải là y mà chính là người sinh ra tư tưởng độc ác đó. Chúng ta chưa có lợi nhãn nên không biết y không sợ hậu quả của những tư tưởng hung bạo ác độc. Chính là chính nó sử dụng con người ra chiến tranh đặc giả, chính là dành dân sức dục của cả các họ lẫn nhau vì miếng ăn, vì đất ở, vì chỗ đứng, vì nơi ngồi. Chính nó là cội rễ, là nguyên nhân, còn những biến cố xảy ra là hậu quả mà thôi. Cho nên này chung tôi nói đến những nguyên nhân, cho nên là mới dạy sư anh biết ba tội lớn làm nói hết mọi việc là nói hành vừa hung ác thì nó tính dị đoan, ngài bảo phải tập đức đất rễ đừng để cho nó sinh bông sổ trái để đông sinh trái. Đã nói hành đã làm hại cho y và người bị nó hành, nhưng y chưa vừa làm đâu, y thử hết sức kiếm thế này thế kia, dính rượu nhiều người khác vô chia xét có tỏa với y. Y lật đật đem chuyện hung dữ cho y nói cho mấy người ấy nghe với hy vọng là họ tin, rồi thì trả thải chính nhau rải một dọc tư tưởng xấu vô trí người bị nó hành. Người này có ngày chưa có nhiều người làm như vậy chứ không phải có một người mà thôi đâu. Bây giờ đây con bắt đầu thấy chuyện nói hình xấu xa thì giống biết như thế nào chăng? Con chớ nên phạm tội ấy, con đừng nói xấu ai mà cũng đừng nghe người ta nói xấu việc của kẻ khác. Và hãy bảo cho người ta biết một cách êm ái như vậy. Có lẽ việc đó không có thật mà dầu có thật đi nữa, đừng nói đếm nói thật là có lòng nhân từ hơn nữa. Tôi không nhấn mạnh điều này cho ASEAN thấy người nói hình luôn luôn kéo kẻ khác vô chia tội với họ, quả của họ gây nên thành ra sân tội nghiệp. Khi chúng ta nghe một câu chuyện như vậy thì chúng ta hãy trả lời một cách nhẹ nhàng như vậy. Tất nhiên là chúng ta nên chấm dứt câu chuyện đó, bởi vì khi con người chưa tận lành thì luôn luôn làm những việc tội lỗi, chúng ta nên tội nghiệp họ mà thôi. Như vậy chúng ta không làm mất lòng, sẽ nói hình, ta thế, xử sự chứ không phản đối họ. Không cho là họ gây mà gây những điều thành phức khác nữa. Thật sự những chuyện ngồi lôi đôi mắt từ xưa đến nay, nước nào cũng có, nhất là phái nữ. Không, chuyện không nói có chuyện ít ít ra nhiều, một đồng mười, mười đồng trăm tâm đồng ngàn, nhưng mà nửa chim không lâu thành cái núi. Tháng này có năm nọ cả ngàn, cả muôn tư tưởng lý, quá tới xấy rối người bị nó hình, làm tôi trở thành xấu xa phạm tội. Nếu nam y không có được vài tấm tóc cho trở, những tư tưởng độc ác này còn hại đời thêm khổ nữa. Nhưng mà tính nhất, có một bộ phim rất khó đánh hỏi, ấy là trường hợp đơn bàn thắng, cái hành động của một vài hội viên làm hại họ về phương diện này hơn về phương diện khác. Ở thời đại nào cũng có những chuyện như thế, đâu phải mỗi việc được phải êm đềm như nước chảy qua cầu. Và sao chúng ta cũng phải cố gắng tránh việc nói hành thiên hạ, phải tu cái miệng thì khỏi mang nhiều điều phiền phức về sau. rồi về thôi nha. Rồi cũng nói từ cái thể tới hai thứ, một là cố ý, hai là do tâm. Cố ý là quyết định làm cho sinh vật đau đớn tội này lớn hơn hết trong các tội đáng lẽ điều đó của bệnh quỷ nó làm, chứ không phải chuyện chứ không phải của con người làm. Con nói rằng có lẽ con người không làm như vậy được, nhưng mà có nhiều người đã thường làm ác mỗi ngày và họ lại còn làm nữa. Những vị chức quan của tòa án tôn giáo thời xưa làm ác biết bao nhiêu người để hành nhân danh đạo mình mà làm ác. Những người giải tẩu sinh thể mỗi xã thứ vật còn sống để học hỏi những cách thực nghiệm về sinh lý học làm ác. Những vị giáo chức có thói quen làm ác lắm, mấy vị đó kiếm thế bào chữa tính tàn nhẫn của họ nên họ nói rằng cái đó là tịch lệ, là tài tịch lệ. Nhưng không phải vì nhiều người đồng phạm một phạm tội mà tội phạm đó không còn là một phạm tội nữa. Quả báo không thể tịch lệ đâu, mà quả báo của sự không báo gây ra thì còn nặng nề hơn mấy tội khác. Ít nữa là bên Ấn Độ thì không thế nào bào chữa về tịch lệ hơn mấy đó được, bởi vì ai nấy đều biết bản thân mình không nên làm cho con người hay là vật đau khổ. Cái đó về tội hương ác sẽ trả lại cho tất cả những ai dựng tới vì mục đích thể thao mà phức tác họ lời vật của trời xanh. Thầy biết rằng con sẽ không làm như vậy được, bởi vì làm con thương bất thiện đế, nên khi gặp việc chức thì con sẽ phản kháng ngay. Nhưng mà trong lòng nói cũng có sự hương ác như trong việc làm. Người mà thất ra một lời có ý muốn nghịch mà thì cũng phạm tội ác lụy, điều đó con cũng sẽ không làm đâu. Nhưng có khi một lời nói ra không lượng trước được, không lượng trước cũng làm hại như một lời không giữ, vậy thì con phải tránh sự vô ý ác. Thường thường vì không kịp suy nghĩ nên nói phạm tội vô ý ác này. Một người tham lam và bản thân chưa không hồi tưởng đến sự đau khổ của y gây ra cho những người bị y trả tiền tâm thật hồi, hay là sự khổ não của vợ con y bị y bỏ gần chết đói. Mà người khác cứ tưởng có tục duy riêng của mình và để muốn cho được tội làm cho nên ít quan tâm tới những linh hồn và những thể khác bị ưu làm cho hư hại. Một người khác nữa muốn tránh và xuất trường đã cho nên đứng ngồi mà không trả tiền tâm cho thợ thầy và không đứng chữa đến những sự khó khăn do y gây ra cho họ. Không biết bao nhiêu sự đau khổ do vậy để tránh vô tư lự mà ra và vì quên các hậu quả của một việc làm có thể gây cho những kẻ khác mà con người giàu chẳng nhớ đi nữa. Việc đó cũng không quan hệ, quả báo cũng không hề quên đâu. Nếu con muốn bước vào đường đạo thì con phải nghĩ đến hậu quả những việc con làm vì e mang tội vô ý ác. Nếu mà chúng ta đều phạm tội ác cho tâm như đi đạt một con kiến chết làm giảm chúng tôi dân dân những tội ngộ ý muốn của ta, tội này rất nhẹ, khó mà tránh khỏi. Khi nào chúng ta muốn làm kẻ khác đau khổ thì ta phạm tội với ý ác như chửi mắng của sợ đánh đập làm một người dân dân. Có cả đạo đưa đầu tội nhân không mang tội cố ý ác nếu y chỉ thi hành mạng lệnh của cả đời trên. Có thể nói rằng y vô ý ác, y phạm tội cố ý chỉ khi nào y thích ý giết vui mà giết người. Hai trường hợp này vẫn khác nhau. Những tội ác của tôn giáo gây ra tội lại tội thử thách cổ Ấn Độ, nhất là những chuyến gọi đà ta thấy hồi giống dân ai em tại phiên giống như thắng bây giờ. Bằng xuống đồng bằng Ấn Độ toàn sáng dân chúng Ấn thể xưa chỉ vì đám dân người phạm tội lớn như là thầy phượng và tế lễ không giống như họ. Những người Aryan nói có cái việc bọn này đừng cho tính sợ còn sống trên mặt đất nữa. Xin thánh tôi đang và tôi quên khi vô những người họ đó tinh phục nhất nào rồi thì họ đưa cho dân được thứ hai món mà tôi quên là một cuốn xin thánh tôi đang. Nếu lấy chúng tôi đang tức là thành tính đầu hồi giáo thì tính mạng được an toàn, bằng không thì tôi quên sẽ bắt đầu bị kết thúc. Thiên Chúa giáo đặt lịch sử các tôn giáo cho thấy nhiều chuyện đau hơn, nhưng còn làm người thì ai cũng phải làm lại không nhiều thì ít, miễn là biết thực hiện thì rất tốt. Không thể vào câu chuyện để làm diễn hình mà ta tự như cái tàn sát thư viện và trường Alexandria, việc sát hại nữ giáo sư Hippatus, những cuộc diễn kinh của thập tự dương đánh những người Hồi giáo và những người Abigail nhân dân, đó là những việc xảy ra trong ngàn năm về hiện giờ chúng ta đang ở vào 3% của thế kỷ 20. Con người văn minh mà những chuyện đổi nói vẫn còn không biết tới chừng nào mới giúp. Người ta cùng minh danh bất thiện đế đạo từ đội đi mà sát hại đồng loại những bạn đồng đạo mình tính dẫn với mình thân ơi. Những người giải thể sinh thể nói cho đến những người mỗi sở thứ vật cho học hỏi họ áp dụng sự hữu đức giàu và quy định cho người mà đức rất tốt. Nhưng sự hành động làm cho sinh vật nơi đến thường thường khi sau khi giải thể người ta bỏ con thú không chăm sóc tới nó nên họ hết đều chết trong những giải thể hoặc trong thời gian sau, như vậy là nó tội. nhà mẹ. Cái lúc là cháu nói là mấy thằng gì bác sĩ giải phẫu hậu dương thân thương hạt, mà không ngờ thấy anh mình con người có dài có ấm, không gọi là mặt có thể còn hơi bất nó lên hai đầu mặt mai lại thì cùng làm để mai bị bất mặt không, mặt không có sự lưu thông được nữa. Nó suy nghĩ ra một cách và anh bắt những con cháu gan đem về cho anh uống sữa đấy, từng chứng nó thay mạnh từ anh cho chứng ngộ thức mơ và giải phẫu. Anh thích nguyện với phương pháp cho anh nhưng số cháu sẽ đi giải phẫu xong anh mới chứng cái sự tớ chứng đều lành mạnh. Anh có thành công tương đối chất giả cái sự thí nghiệm cho anh ngày nay khách được thầy dùng phương pháp của anh và lấy con anh cho nó là những thứ mình chết. Có một thứ giải phẫu thứ vật rất cho ít. Nếu nói được thành nhãn, nếu nói được thành nhãn thì các bác sĩ sẽ bị bệnh. Nên tổng gốc chỉ có một điều là phương pháp tập luyện theo dùng lý học sẽ trình ra thực vật và thức vật và ra công trong một thời gian. Còn phần đặc thân giải luyện hơn người của gia đình, từ nhờ phương pháp bác sĩ Rupert mới tìm ra được một phương pháp tập luyện cho mình. Ta có thành nhãn nhưng chưa được cao lắm, tôi có đặt ra thấy thân phải dễ thực hành đây. Bánh đặt mặt trời điều này thật là khó lắm, tôi biết những khởi tâm của các bạn đồng nghiệp. Một lớp học bốn trực trò hay là bốn trực nhân khác biệt nhau sự tiếng gió, cái đứa phương nhân sáng láng, đứa phương lời, cái đứa đứng ngắt, từ đợi. Đứa thường ham chơi, đứa thường ưa, nói chuyện, đứa thường hơi hút bắp tiếng bạn. Anh thầy phải mệt nhọc, trời la trước khi phải nặng lời vì dừng cơ giọt. Còn người không bị đòn thì không chạy, không hợp. Khi lớp học hay không ta tới các lớp thì mới học trò không được giỏi, thì giỏi đất. Còn đánh đòn thì mắc sợ là nó thật là khó xử, dạng hai đời. Nghe nói công việc giáo dục có đời dễ dàng về phần ngôn ngữ xâm dẫn còn có thể có công việc phương diện khác. Cái điều đáng tiếc là có nhiều thanh niên cứ lợi gọi đối với như anh thầy đã thay thắng chúng nó. Nhưng biết rằng anh thầy giàu xưa hay nay cũng vậy là người có nhiều người mang tâm trí cho dân chúng. Chúng ta phải biết ơn với anh thầy chủ của chúng ta. Nhất là những người đã già ở bậc tiểu học. Bởi vì không có tiểu học thì không có được trung học đại học. Cho nên một bên thân một bên cận. Trong những thứ vật, thứ vật là đàn em nhỏ chúng ta. Trước khi chúng ta đi vào hay làm nghề thì chúng ta đã làm thứ vật rồi. Cho nên các họ thứ vật một cách vô cớ, chúng có sự tiếng giá riêng cho chúng. Nếu với chúng trong khi chúng ta chưa học xong bài học của chúng chưa kinh nghiệm đến mức thì thường sớm của chúng không thể học được những sự tiến độ đáng lẽ phải có đó. Chúng cũng có vợ con, cũng có thương yêu con cái như chúng ta vậy. Chim tấm chim nói tha mời về nuôi chim con mới nở. Có mẹ nở táp ai muốn bắt con nó mới đẻ cầm mẫu thử của thứ vật đâu đến khi tình mẫu tử con người vậy thì đầu cầm chim đậu xin đừng bắn con ở con đương ngắm mẹ rồi nói rồi làm những từ có hai câu này nên nhớ làm lành thả cá dưới ao có đức ni mai trên núi không săn bắn. Chúng ta đang ở trong dòng luật pháp của thượng đế, chúng ta vì vui mà giết thứ vật thì sẽ bị quả báo trả lại về tội làm ác. Và lý luận cách nào cũng vô ích, nói cho đúng pháp. Một con thú dữ như cọp đeo đi thanh thả trên rừng, ta không nên giết nó. Nếu nó tấn công ta thì ta phải tự vệ bắn chết nó, không tội chi trả. Nếu cọp đeo sư tử tới ngay rừng vô làng, tới mất thú vật phá hoại mùa màng thì ta có bổn phận tùy xử chúng, rồi giết cái tâm con cũng vô tội. Từ vài trường hợp đặc biệt ta không nên sát hại thành thú. Tôi không án tâm lời nói. Tới đây ta có giải lời nó phải chân chấm dễ thương dịu dàng hữu ích, không nên lặp lại. Ở đây ta chỉ nói rằng khi chưa học đạo cho biết luật trời ta ghét ai thì muốn làm nhục họ, muốn giết họ và có thương hãm họ hơn nữa. Bạn đã mưu giận nay đã biết quả linh hồi rồi, biết luật nhân quả rồi thì phải tính lấy việc này. Ở gian nhân lành dầu ai nói cái chi hay tưởng cái chi cũng được, mà nhất là phải có độ lượng trong lời nói. Dù có khi vô tình mà lời nói của ta làm ta phải cái khác, có thận trọng thật là khó, nhưng mà ta phải tập vì mục đích của nhân loại là phải đi đến tới toàn sáng toàn lành. Và tiếng gió có thúc đẩy ta đi tới mãi nhưng rất chậm chạp. Nếu ta tới chiều theo nó, ta có quyền đi nào, ta cầm số mạng ta trong tay ta. Đừng quên chính là ta định số mạng của ta trước, do tư tưởng ý muốn lời nói và việc làm của ta. Rồi trời mới coi theo đó mà định số phần của ta sao. Chứ không phải trời muốn cho ai phân ngoan thì người đó phân ngoan, muốn cho ngư giác thì người đó ngư giác, trời đất rất công bình và vô tư. Tinh thần tại ý trời nên ta phải chịu sự khổ chế, không phải tại văn giả của ta. Tức là nói rằng đức thượng đế vốn đặt tài muốn làm chi thì làm được, không có lòng từ bi. Thật không phải vậy, trong những lời, trong những điều trái với chính lý tức là tin dị đoan, còn nghe lời người ta tức là mê tín. Những người tham lam bẩn sản, cái đánh giả tật lời thật có tai, mặc dầu lời khuyên một cách thân khéo, con người cũng ít khi chịu thực thượng. Thật không chịu nhận lỗi mình bạn sửa, đổi cái dở ra cái hư, cái xấu ra cái tốt. Mà diện lý lẽ này lý lẽ kia bạn bày sửa cho mình, Thì Đức Phổ Thế tận nghĩa sinh tài, còn người thường thì tận tài sinh nghĩa. Chúng ta ở vào dòng vật chất thì phải nương theo vật chất mới sống, nhưng mà đừng quá quý trọng vật chất mà đi với mức trung bình, không nên phung phí tiền bạc. Tiện tặng rất tốt mà quá tiện tặng thành ra rất rắn bổn sản, chỉ biết thương đồng tiền mà không có giờ có ai trả cho đến vợ con trong nhà thứ ăn thứ mặc cũng tơ tệ. Cứ lặp lại một lần nữa, con người phạm tội lỗi là vì không biết hay là quên sức mình là chân thần có bổn phận làm những việc lành mà thôi. Thì có con người mới lo cho thích sở thích những điều mình ham muốn mà ít khi đó gọi tới cái khác. Hãy thử nghĩ một điều này, ai làm việc cũng trong tới cuối tháng lãnh lương để tiêu xài trong gia đình, vì mặc đã gì mà sự phát lương cởi mệt hay mà thì có nhiều người gặp sự khó khăn như không tiền đi chợ, không tiền cho con ăn sáng đi học, không tiền mua gạo, không tiền mua thuốc khi nửa đêm rỉ đau ốm bệnh hoạn nhân dân. Hãy chạy đầu này đầu kia vay mượn bị chứng nạn chứng nhẹ đủ đủ điều gia đình tâm con mới lo nhiều tiền bạc, có thiếu thốn mới biết cái người này không phát chi là mặt hưởng đạo, thế nào là mặt hưởng đạo. Cái hai việc phát lương cởi có mệt nhiều nguyên nhân, có thể có cái mất khả kháng tâm sức tưởng. Nếu những người có trách nhiệm phát lương có gắng làm tâm công việc của mình thì sự trở ngại sẽ ít khi xảy ra. Nếu như có phản lương mà không chịu phát thì là một việc đáng buồn hơn nữa. Đừng làm hư hoại thể xác cho người khác. Còn một thứ tội ác của chúng ta là dùng tiền bạc và quyền thế dụ dỗ hay cưỡng ép vợ con người ta vào con đường tội lỗi để tội làm dục vọng trong giây phút lực nhân quả báo ứng không bao giờ sai trại, vợ con mình sẽ trả quả đó. Nếu mình không muốn kẻ khác làm cho mình đau khổ thì mình đừng làm cho kẻ khác phải khó khăn. Xin xem bài thi của ông Địch Nhân Kiệt làm thời xưa. Như sau, khi bị Mỹ phát yến kêu gọi, Mỹ phát nhân gian tới lạc xuân nhỏ danh nhân tụ phụ danh nhân, một tôn Mỹ phát tử dân sự đứng thế thơ toàn việc phát tâm. Cái thích là ông Bogota lưng y của Phật có một người tự tên là Thirima. Nhân sắc được thần cô rất nhân từ và thường cúng dường cho Phật. Vì người đại tử nhỏ của Phật đang làm thành thương cảnh nhớ trong cảnh nhắm nó ra. Có một bữa trưa cô Thirima phát bệnh rồi tự thần. Muốn dạy đại tử một bài học. Hai năm hai ngày sau khi Thirima chết, Phật dắt đại tử đến thăm. Sáng hôm nay còn một cái đó còn môi son, nó sống mặt liễu màu da cá lặn nhọn xa nguyên thành đổ nước. Trước mắt chỉ còn là một thân hình tù tị sáng nhất, da sáng nhất chính đời. Xong giờ vào đây nó sẽ thành ra một đống cho tàn với ngọn lửa hồng thiêu đốt. Nếu đem thân như trên như phong tục của nhiều nước khác thì nó sẽ rã ra nước hoa hám vô cùng. Sáng nay mà bay hơi ra ngoài thì chắc ai nấy cũng phải lấy bật mũi và ìa tạo đi mất. Các mũi có trở về cho các mũi ở ảnh với vật chất. Hán mất con người như thế đó, hãy nhìn xem sự thật. Ví như tham thiền đã lâu mà không chế người được tình dục, chỉ cần dùng phương pháp này mà thôi, đứng với tay, biến thế, thơ toàn việc phát tâm. Có một điều tưởng khác lúc nhỏ nhiều lần người ta mới nhớ là tất cả những tư tưởng, ý muốn, lời nói và việc làm cùng là y phục của mỗi người. Từ trước này trước kia đều có ghi tên tất tiên thiên dữ thái làm ra những hình ảnh gọi là tiên thiên trí ảnh. Ai cứ gọi nhãn rồi thấy rõ phải làm sao giấu cái đứng trí tên nên tạo đổi được. Vì vậy mà kinh sư mới nói, vậy cho con người có quên đi nữa, quả báo cũng không hề quên đâu. Và bảo ASEAN phải nhớ đến hậu quả của những việc anh làm hồi gánh những tội vô ý ác. Tư tưởng dị đoan. Tư tưởng dị đoan là một nói hại, khác rất lớn nó phân ra biết bao nhiêu sự phân ác đường gọn. Người nào làm nó lợi cho nó rồi thì sinh khi mới trở thông quan hơn y và ráng kiếm thế lo kiếm mấy người đã làm âm như y vậy. Ở mấy lần trước ta đã giải nhiều về thói dị đoan, người tư tưởng dị đoan đã có thành kiến, không công nhận lễ bại cứ theo được lợi. Cái sinh trở là một cái chuyện dị đoan lâu đợi nước ta là thực lệ làm gà ra mắt mùng ba Tết. Ngày đó hầu hết nhà nào cũng đều cúng cả, có vài triệu con gà bị sinh, ta thường hỏi tại sao phải làm gà cúng thì người ta trả lời. Để nó thấy nạn cho mình ra mắt đầu năm thì tai nạn ra khỏi, con mới nói. Thánh thần không có dùng nói với cái thứ vật, không phải không cúng cho các vị đó ăn mà là bắt nhờ làm ta gọa. Để thích từ ra bọn ma gái bọn hung thần. Nếu phải trả quả thì dầu có trốn được ở đường này thì gia đình kia cũng mất, không chạy đâu khỏi cả. Không thần nào phù hộ được con người cho qua khỏi tai nạn khỏi thì anh đã lớn hơn trời. Tôi hỏi mấy người chính gà đầu năm từ tháng giêng cho tới tháng chạp năm đó không bị bệnh hoạn đau ốm, không hao tiền tốn của, không bị tai nạn phải chăng? Đem con gà thấy nạn con mình cho mắt được có đứng phía tên nó bắt đầu ưu. Mấy người làm gà ra mắt mùng ba chắc là tính sinh bất tử, miễn là mỗi năm rớt một con gà để trứng thì đủ rồi. Vì bài đã thực hiện này là thực vừa đoạn biên thành bán thánh, cũng như bài đã thực đốt với tiền vàng bạc làm ba tàng nhà mã, với tiền vàng bạc đốt rồi trái ra ta bộ tinh thần hồn ma, dùng tiền vàng sinh và tiền vàng bạc để xà với âm phủ hay là kiếp sao được vài có. Đó là em dự đoan trong những chuyện phi lý. Vừa đọc giả bộ chuyện Tây Du Diễn Nghĩa, nhất là phụ nữ tin có Phật chuyện vua Điền Thái Tôn bị hồn ma rồng bập tiện tướng âm phủ hầu dinh vương, vừa bị những quan hồn uổng tử núi cháy nên phải mượn 18 tay vàng bạc của hai vợ chồng tương lương gửi dưới âm phủ, thành cách mỗi ngày đốt với tiền vàng bạc thân phát cho tướng tướng mới để cho vua đi thanh thả. Từng trở về là duyên thế, vua Thái Tôn mới sai lúc từ cung trở vàng bạc tới phủ khai phong tả cho tương lương. Nên biết rằng đức lần nguyền trang có tướng qua Tây Đức năm 629 ở tại Ấn Độ 15 năm, có viếng 128 nước. Có thời gian đi 1 năm và thời gian về 1 năm thì cuộc hành trình của ngài kéo gần 7 năm, dưỡng của ngài viết là Đại Đền Tây Dứt Ký. Sau ông Ngô Thừa Ân mới viết ra Đại Tây Du Diễn Nghĩa để giải ba thể con người, tam tạng tượng trưng cho tinh nhân có ba thể, sa tăng tượng trưng cho sắc thân, bát giới tượng trưng tứ vía tham mê nhục dục như con heo, tâm nội tham tượng trưng cho hạ tứ chưa con tự phụ không có trời và đau, nó giống như con khỉ ngủ nó sinh thành. Tôi xin chuyện phải hiểu ý của tác giả mới nói chui chết cũng phải nó mất tinh thần mà không phương tiện. Các ngày nay cũng có người tinh thần thầy Thiên Mệnh Thánh có thật chỉ gì cho một lần lên chơi cho một bài thi rồi đề tên thầy Thiên Mệnh Thánh. Cái đó tôi nghĩ một chút thì biết rằng nguyện trang và nguyện trang có thật còn chuyện thầy Thiên Mệnh Thánh là chuyện người sao bài sao đặt ra để giết vừa giải túi vừa giải đại một lượt, nên xem xét dư lượng sẽ mất quả nơi tính và tinh dị đơn. Nhưng nếu ta mê tính thì một mình ta chịu đi, chứ đừng lo chúng ta khác sinh như ta vậy, làm như thế ta thêm một đánh tớ cho đời, ta dự ảnh sáng sinh lý, ta sẽ mất tội với trời vì ta làm cho đời mê nguội. Ta tưởng đến những tội tàn sát vô giám vì thế dị đoan đòi hỏi sự giúp thứ vật của tướng tới, nhưng còn một thế dị đoan độc địa hơn nữa, nó làm cho con người tưởng rằng mình cần ăn thịt mới sống được. Nó tưởng tới những sự điều đau khổ mà sự dị đoan đã gây ra có mọi dân bị áp chế bên nước Ấn Độ yêu dưới của chúng ta. Và hỏi trên cơ sự dị đoan để không biết bao nhiêu sự độc ác lạnh lùng mà trong đám người đã biết tình vinh đời hữu ái rồi cũng không đánh xa nữa. Người ác cho con người gây ra nhân dân đức thượng đế đại từ đại bi vì bị đời dị đoan mộng mị ám ảnh. Hỏi dùng giữ chữ lưỡng đồng bởi một nở dị đoan ở tâm lòng con phải tránh ba tội tội này, chúng nó là những tội nghịch với lòng từ bi cho nên chẳng chạy hết mọi sự tiến độ. Các tuổi năm trước ở châu Olympic, những người theo bọn tà mạng bên tả đạo luôn luôn giúp thứ vật và người đem con người đem cúng tới những hung thần ác dữ của họ thời thường. Thật lại do tiền cho tới đầu nay khi cúng bình thì làm heo làm bò, có chỗ cúng tâm xanh là heo dê bò. Bây giờ có thể chắc lại coi thánh thần không có dùng thực phẩm của chúng ta, các người đâu có thích máu huyết dơ bẩn hôi hám. Cái này cũng như phát sinh chúng ta xong không phải làm bằng chất hình thần cho nên không phải dùng thịt cá bằng nuôi nó. Các ngài lấy thần lực ra na để dưỡng phát thân khi còn cần nó. Thần thánh chính làm thành của chúng ta chứ không phải đầu của chúng tới. Lỡ mâm cao cổ đầu mà làm cho lấy lợi là che mắt thế gian. Chỉ nếu chỉ thắp một cây nhang cúng một chén nước lã mà có làm trình tính từ trời đất dẫn chúng ta. Bất khi Phật ra đời bên Ấn Độ, người ta giúp thứ vật để chúng tới. Nhất là tại đàm mẫu thần Kali, mà Kali là ai? Tôi phải nói về lời về trạng thái âm của ba ngôi trên quý vị mới biết có hai Kali. Ba trạng thái âm và dương của ba ngôi, ta biết rằng ba ngôi của thượng đế là ngôi thứ nhất Vishnu, ngôi thứ nhì là ngôi thứ nhất là Shiva, ngôi thứ nhì là Vishnu, ngôi thứ ba là Phạm Dương Rama. Rama ở nước ngôi được có hai trạng thái dương và trạng thái âm. Trạng thái âm gọi là Sati, tức là quyền năng. Trong sách nói tượng trưng cho quyền năng này là người bằng bài nội tại, tức là người vợ. Ba trạng thái dương có tên là Shiva, Vishnu và Rama. Trong ba trạng thái âm là trạng thái âm của Shiva có tên là Kali hoặc là Bira hay là Parvati. Trạng thái âm của Vishnu là Lakshmi. Trạng thái âm của Rama là Rami hay là Saravati. Saravati hay là Sararat. Tài gọi ba trạng thái âm này là quyền năng. Sati của ba ngôi là vô trì chiêm nữ. Xin nhớ trạng thái âm này không phải là một thứ nữ, một đàn bà. Các hạng thiên thần không có đàn ông đàn bà nam hay nữ như con người đâu, không có chuyện giao hợp như người ta làm tưởng, như con người làm tưởng. Nó không được hai Kali chứ, nó không được hai Kali. Kali thứ nhất là trạng thái âm của thượng đế Shiva. Kali thứ nhì là một thành tư tưởng của mấy anh hát viện đại dương ở châu Olympic thở kia tạo ra. Sinh vật này cũng giống con người, rất dữ dội và có tàn phép. sau khi cho Olympic bị nhìn định tìm xuống biển thì nó trốn khỏi và chạy ra Ấn Độ, chở Ấn Độ sinh nhật Kali. Sở thích thần thông làm cho dân bản xứ thấy kiên sợ, họ phải lập đền thờ nó cho tới ngày nay. Phải chứng kiến nói với nó viết sứ vật ở Ấn Độ đã có nhiều người tu hành làm tử hành tư tưởng Kali này là tạo thánh anh của Đức Siva, chính gọi Kali hay là Đức Mẹ Thế Giới. Trong phương đình không có sự sinh sản như ở thế bạch điện thanh thần thấy nó lâm trước công chúa con của bà Duy Trì Kim Mẫu thì đọc giả tưởng rằng ở trên phương đình cũng có sự sinh sản như ở tầng thế, không bao giờ có chuyện đó. Do nói các hạng thiên thần không có nam hay nữ, sự sinh sản không giống như con người bây giờ. Các thiên thần có đường tiến hóa riêng biệt cho nên không có sự tiết lộ nhiều về đời sống các ngài, cho nên là cách ẩn giấu thôi, vì điều này không có chi ích lợi cho con người. Nên biết sự sinh thần giống của lực tây sinh viết ra có ý cho những người đại hành có kinh tế, nếu ủy tài phép thần thông rằng nghịch làm trời thì không thoát khỏi tay của thần. Những nhân từ như hành vinh lão tổ thái thượng lão quân ngân thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ nhân đăng bạch hạt đồng tử lâm trước công chúa kim quan thánh mẫu liên vân là con của những nhân.